là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là câu chuyện truyền thanh đóng một mà hưởng hai. Cuối chương trình là chuyên mục Nông nghiệp nông thôn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện Văn Chấn, 30 tháng 9 năm 1947, 30 tháng 9 năm 2023. Huyện ủy Văn Chấn vừa tổ chức lễ tuyên dương các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2023. Trong những năm qua, việc triển khai thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa 12 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với nghị quyết Trung ương 4 khóa 12, khóa 13 được Đảng bộ huyện Văn Chấn triển khai sâu rộng toàn diện với nhiều cách làm mới sáng tạo, trở thành nhiệm vụ quan trọng thường xuyên của mỗi tổ chức đảng và từng cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân. Giai đoạn 2021-2023, huyện ủy đã lựa chọn đăng ký xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng 43 mô hình tập thể, 18 gương cá nhân điển hình tiên tiến cấp tỉnh, 241 mô hình cấp huyện, 379 mô hình cấp cơ sở, trong học và làm theo Bác. Việc xây dựng nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực của đời sống xã hội đã tạo động lực thúc đẩy lan tỏa sâu rộng phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị theo mục tiêu nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 21 đã đề ra. Trong dịp này, huyện Văn Chấn đã tuyên dương 65 tập thể cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2023.
Ủy ban Nhân dân huyện Lục Yên vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2023, phương nhiệm vụ 3 tháng cuối năm. Trong 37 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội 9 tháng năm 2023, huyện Lục Yên có 25 chỉ tiêu đạt và vượt trên 75% kế hoạch. Huyện đã chỉ đạo các xã thị trấn tập trung triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất vụ mùa năm 2023, đảm bảo khung lịch thời vụ, duy tu sửa chữa các công trình thủy lợi đảm bảo tưới tiêu phục vụ sản xuất. Các cơ quan đơn vị chuyên môn của huyện đã tăng cường thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh, kiểm tra giám sát đàn gia súc gia cầm. Hết 9 tháng, tổng giá trị sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản của huyện đạt 897 tỷ đồng, bằng 78,3% kế hoạch năm. Tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện đạt trên 179 tỷ đồng, bằng gần 55% dự toán tỉnh giao. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến, tiến bộ. An sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện. Công tác chuyển đổi số tiếp tục được duy trì và phát triển, nhất là kinh tế số, an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo. 3 tháng cuối năm, Ủy ban Nhân dân huyện Lục Yên tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp thực hiện phát triển kinh tế xã hội, tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao đối với các xã, thôn trong lộ trình, hoàn thiện kế hoạch sử dụng đất huyện Lục Yên năm 2024, phương án xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, kế hoạch đầu tư công năm 2024, dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 trình các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định, đảm bảo tiến độ, chất lượng, thời gian theo quy định. Là trung tâm của tỉnh, thành phố Yên Bái hiện đang thu hồi giấy phép mặt bằng 50 công trình dự án với tổng số gần 3.000 hộ gia đình cá nhân bị thu hồi đất, chiếm trên 40% số dự án công trình trên địa bàn toàn tỉnh. Chính vì vậy, công tác giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai được thành phố đặc biệt quan tâm. Từ đầu năm đến nay, thành phố Yên Bái đã tiếp nhận khoảng 5.000 lượt hồ sơ về đất đai, chiếm khoảng 20% lượt hồ sơ tiếp nhận của toàn tỉnh. Cơ bản kiểm soát được thời gian giải quyết ở mỗi khâu, mỗi đơn vị, rút ngắn được thời gian giải quyết các thủ tục hành chính. Nhờ đó, 4 năm liên tiếp, thành phố đứng đầu trong các huyện thị về chỉ số cải cách hành chính. Hiện thành phố Yên Bái đang đẩy mạnh giải quyết các thủ tục hành chính trên môi trường mạng, ứng dụng công nghệ thông tin và tất cả các khâu như tiếp nhận, giải quyết, lưu trữ hồ sơ.
9 tháng năm 2023, huyện Mù Căng Chải đón gần 250.000 lượt khách du lịch, đem lại doanh thu hơn 245 tỷ đồng, vượt 4% so với kế hoạch tỉnh giao. Kết quả này có được là nhờ huyện đã triển khai nhiều giải pháp kích cầu du lịch, xây dựng các sản phẩm du lịch mới, độc đáo, mang dấu ấn riêng của địa phương. Đặc biệt trong năm 2023, huyện Mù Căng Chải tổ chức nhiều hoạt động lễ hội với nhiều điểm mới như trải nghiệm dạ bánh dày, vẽ hoa văn bằng sáp ong trên vải, ném pao, ném còn, giao lưu văn hóa ẩm thực, giải thi bay trình diễn dù lượn và bay thi đấu dù lượn hạ cánh chính xác. Đồng thời đưa vào khai thác một số điểm tham quan trải nghiệm check-in mới, nâng cao chất lượng dịch vụ homestay phục vụ du khách, phấn đấu xây dựng Mù Căng Chải trở thành điểm đến bản sắc an toàn thân thiện.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh.
Chương trình câu chuyện truyền thanh.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay một số người với nhiều lý do khác nhau đã vội vàng rút bảo hiểm xã hội một lần mà không nghĩ tới lợi ích thiết thực và lâu dài của việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Để khi 62 tuổi với nam giới và 55 tuổi với nữ giới, đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội sẽ được hưởng lương hưu, trang trải cuộc sống hàng ngày và còn được cấp thẻ bảo hiểm y tế rất cần thiết cho chăm sóc sức khỏe tuổi già. Bảo hiểm xã hội tự nguyện là một chính sách mang ý nghĩa xã hội và nhân văn sâu sắc của Đảng và Nhà nước ta, góp phần đảm bảo điều kiện an sinh cho người dân khi hết tuổi lao động. Câu chuyện truyền thanh bảo hiểm xã hội tự nguyện đóng một mà lại hưởng hai sau đây sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn ý nghĩa và tầm quan trọng của việc tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện và không nên rút tiền bảo hiểm xã hội một lần để sau này khi về già, mỗi chúng ta đều có lương hưu đảm bảo điều kiện tối thiểu cho cuộc sống và chăm sóc sức khỏe cùng những lợi ích thiết yếu khác. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Công ty giải thể, 13 năm gắn bó với công việc. Nếu rút bảo hiểm xã hội một lần, ông Hân được lĩnh hơn 100 triệu đồng, theo cán bộ bảo hiểm xã hội tính giúp. Đây là lần đầu tiên ông Hân sẽ được cầm trong tay số tiền lớn như thế. Lòng vui như Tết, trên đường về nhà, ông mua nửa con vịt quay Lâm Thượng, ít bún và hộp bia về ăn trưa cùng vợ.
Căn nhà 4 tầng ở quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh bất
ngờ Lâm Thượng chính hiệu, thơm ngon quá. Bà làm cái đồ này đi cho nó đã.
Phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường trong các khoản thu phí.
Ông cứ kệ tôi. Ăn gì thì tôi khác lắm. Mà này, sáng nay ông lên bảo hiểm xã hội, hỏi thủ tục lĩnh bảo hiểm xã hội một lần, có thuận tiện không?
Công ty giải thể, tiền đóng bảo hiểm xã hội 13 năm liền là tiền của mình. Theo quy định, bảo hiểm xã hội huyện sẽ giải quyết không thiếu một xu. Nếu mình có nguyện vọng chính đáng, họ bảo khi hồ sơ đã nộp đầy đủ, trong thời hạn 10 ngày là giải quyết xong hết. Lúc đó chỉ việc lĩnh tiền, không phải lo gì cả.
Thế được khoảng bao nhiêu hả ông?
110 củ đấy bà. Ngoài ra nhá, còn được nhận tiền lương công ty nợ tháng trước này, tiền trợ cấp thôi việc và tiền bảo hiểm thất nghiệp nữa. Với lại tôi cũng có một tí quỹ đen nữa đấy.
Trời ơi, bây giờ mới chịu khai. Nhưng mà này, thế ông định rút bảo hiểm xã hội một lần như tôi thật đấy à?
Ừ.
Theo tôi, ông dừng ngay cái ý định rút bảo hiểm xã hội một lần đi và đóng tiếp bảo hiểm xã hội tự nguyện. Để về già ấy, còn có lương hưu mà dùng, tiền lĩnh về một cục ấy, không khéo lại tiêu hết đấy.
Đóng làm cái gì? Kỳ kẹo, hơn chục năm nữa mới được cái hưu vài cái triệu bạc. Tôi đã tính đâu vào đấy cả rồi.
Ông tính cái gì? Đừng có mà chót dại như tôi nữa đấy.
Tôi sẽ mua một chiếc tivi 50 inch thay cái nồi đồng cối đá tạm tà tạm thịt này. Số tiền còn lại sẽ đầu tư lấy cái mảnh đất cuối làng ấy bà. Kiểu gì sau này cũng có lãi. Rồi tôi sẽ đi làm vệ sĩ này. Mỗi tháng vẫn có lương vài củ.
Ôi giời ơi, tivi vẫn xem được. Cần gì cái mới cho nó tốn tiền. Với lại cái tuổi này, ông làm vệ sĩ cái quái gì? Ngày nào cũng đi. Thu nhập thì không quá 3 triệu đồng một tháng. Mất gì thì phải đền đấy. Mà đất cát bây giờ đang xuống giá, chả bán nổi, biết đâu mà tính. Theo tôi ấy, ông cứ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho nó chắc đi ông ạ.
Người đẻ chứ đất có đẻ được đâu. Khi rẻ ấy là phải đầu tư ngay. Với lại tôi còn khỏe này, không gì phải lo. Thôi, bà ăn đi cho tôi nhờ.
Trời ơi, trước kia ấy, tôi nghe ông có tí tiền thanh toán bảo hiểm xã hội một lần, cho vào sửa nhà hết. Bây giờ, ngày nào cũng phải lang thang, nhặt từng lon bia, vỏ chai, ít giấy vụn để kiếm sống. Có ai dại như tôi không hả rời?
Đang ăn uống mất cả ngon. Thôi, ba một mình đi nhé.
Đang ngồi nhâm nhi cốc bia tại quán Hòa Béo cho hạ hỏa, thì có tiếng gọi quen quen.
Kìa, cậu Hân, có chuyện gì mà giữa trưa lại ra đây ngồi uống bia một mình thế hả?
Bác Lan à, em vừa ra đây làm cốc bia cho nó hạ hỏa đây này.
Sao không ở nhà ăn cơm với vợ? Hay là lại hẹn em nào đấy, để chị còn lánh đi cho đó tự nhiên.
Hẹn hò cái gì cái tuổi này? Thế bà chị cũng tranh thủ đi hẹn hò hay sao đấy?
Ừ, chị có hẹn với chủ quán mang tiền sang đây cho nó.
À, chị vay nó để đầu tư vụ gì à?
Vay gì? Tiền lãi của con Hoa đấy. Mang đúng hẹn cho nó phấn khởi. Tiền nhàn rỗi, nó định đầu tư vào đất. Chị gàn nó, đất cát làm cái gì cho nó mệt, ế đầy ra kia kìa. Cứ hùn vốn với chị, có mối làm ăn lớn, lãi suất cao, gấp mấy lần gửi ngân hàng. Tháng nào lấy lãi tháng đó. Con Hoa nó nghe chị, gửi có 300 triệu, mà 4 tháng nay nhận lãi đều như vắt chanh nha, hơn 6 triệu mỗi tháng đấy.
Làm ăn dễ thế cơ à?
Ừ.
Nhưng có chắc chắn không?
Chắc kề lép. Chú hỏi con Hoa thì rõ. Chị cậu đây có 500 triệu nhàn rỗi, mỗi tháng kiếm tròn chục củ đấy. Vẫn vững như núi Thái Sơn đấy thôi. Này, cậu đang có tiền nhàn rỗi đúng không?
Này, thế khi cho vay có phải làm khế ước hay giao dịch gì không hả chị?
Tiền liền với ruột, dù là chị em vẫn phải có giấy tờ giao nhận cam kết đàng hoàng. Như cái Hoa đây này, có sổ sách ký nhận lãi đấy, đầy đủ đây này. Đây này, cậu nhìn đây này. Nói có sách mách có chứng. Cậu nhìn đi, đây này, cậu nhìn đi.
Ừ, thì em cũng có đôi trăm.
Thế
tiền
hả?
Bảo hiểm xã hội một lần.
Ừ.
Vài ngày nữa sẽ lĩnh. Chưa biết đầu tư vào cái gì. Mà cái bà vợ già nó cứ nói nọ nói kia như hết cả đầu nó chị ạ.
Thế có tham gia cùng bọn chị không? Vừa nhàn lại vừa lãi cao hàng tháng. Tiền gốc thì vẫn còn đấy, khi cần thì lại rút về.
Vâng, vâng. Mời vợ chị làm phong bì cho nó mát. Để em về làm tư tưởng cho vợ mà thông cái đã. Khỏi căn nhằn chị ạ. Mời hết cả người. Mời chị nào.
Ông Hân, bà Hoan đang đôi co về cách chuyện hùn vốn cho bà Lan vay và không tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tiếp, thì có tiếng chuông gọi cửa.
À, bà Hoan ơi, bà Hoan, tôi đem gà đến cho bà đây.
Dạ, chào bác. Bác
vâng.
Mang vào bếp giúp tôi với ạ.
Vâng. Vâng, tôi phải chạy một lúc là ba bình nên đến hơi chậm một chút. À, em chào bác Hân nhá.
Vâng, chào ông.
Này, này. À, của bác là hết là 430 đấy bác ạ. À, ga dạo này nó hơi lên giá một chút. Này, ê, bác trai nhà ta hôm nay là có chuyện gì thế hả bác?
Ôi giời ơi, ông ấy định rút bảo hiểm xã hội một lần.
À.
Rồi nghe cái bà Lan mồi chài thế nào ấy, lại định hùn vốn cho vay lãi, nhất quyết không chịu đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện tiếp.
À.
Tôi cũng đang bực hết cả mình đấy ông ạ.
Hùn vốn cho vay lấy lãi à?
Vâng.
Ôi dồi ôi, rủi ro lắm đấy.
Đấy mà.
Đấy như bà nhà tôi ấy, năm ngoái là dính ấy, mất hết rồi. Đấy, tiếc của mà lại xấu hổ, không dám nói với ai chứ lại.
Đấy đấy, thế mà ông nhà tôi chưa sáng mắt ra đâu ông ạ.
Sáng mới thôi cái gì? Bà đừng có mà vớ vẩn nhá. Chỗ chị em người ta làm ăn là đường hoàng đấy.
Đấy, có bác Hải đây này, người thật việc thật đấy. Ông có cần biết rõ thêm không?
Kìa hai bác cũng chẳng giấu gì. Hai năm trước thì có một chút tiền tích góp bán tạp hóa và cái bảo hiểm xã hội giúp một lần của em ở công ty xi măng. Thôi đưa cho bà ấy làm vốn. Nào ngờ đâu bà ấy nghe người ta tỉ tê thậm tha thậm thụt thế nào cho vay lấy lãi. Gớm, mấy tháng đầu là mỗi tháng nhận lãi vài triệu cứ đều như vắt chanh bác ạ.
Thế sau đó thì thế nào hả bác?
Còn thế nào nữa? Chủ nó bùng, vỡ hụi, mất hết cả gốc lẫn lãi.
Thế có khổ không?
Ướm chị em là từ mặt nhau đấy bác ạ. Thế giờ tôi mới ra cái nông nỗi này. Ướm sau này không biết là sống thế nào đây. Vậy còn khi ốm đau nữa chứ lại.
Khổ thế đấy.
Thế sao mà không đi báo công an? Mà khi cho vay ấy, không làm giấy tờ cam kết gì ạ?
Báo ấy biết gì hả bác? Mình cho vay lãi cao, báo công an để mà thêm tội à? Chủ nó cao chạy sao bay rồi. Bà nhà tôi tiếc tiền, mất ngủ, đâm ra là suy nhược. lại không có bảo hiểm y tế, đi viện tốn kém lắm. Đấy, muốn giàu ngay nên nó mới thế hai bác ạ.
Đấy, ông rõ chưa? Mình còn chả tin được mình, nữa là tin người. Tiền ấy là cứ phải liền quốc ruột. Mà theo tôi, ông không rút bảo hiểm xã hội một lần nữa, mà cứ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho nó chắc. Phòng khi về già, một trong hai người còn có tí lương hưu, chứ biết bấu víu vào đâu. Phải không bác Hải?
Bác Khoan nói đúng đấy. Chứ như vợ chồng em bây giờ thì tiền hết rồi, sức khỏe mỗi ngày là yếu đi. Sau này là chả biết là dựa vào đâu nữa.
Thì lúc đó đã có con cái nó lo cho.
Bác ơi, đến mình đây thì cũng có lo được cho các cụ nhà mình đâu. Chúng nó còn con cái rồi học hành, bao nhiêu thứ phải chi tiêu, mình trông chờ sao được. Thôi từ mình suy ra, tôi cũng đã vận động thằng lớn nhà tôi là mỗi tháng trích ra một ít từ tiền đi làm công trình, đóng lấy cái bảo hiểm xã hội tự nguyện. Còn trẻ tham gia càng sớm càng tốt, về già có lương hưu và còn được hưởng cả cái bảo hiểm y tế nữa đấy. Đóng một thứ mà sau này lại hưởng cả hai. Cái cán bộ thị trấn nó thường xuyên tuyên truyền vận động mọi người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đấy, hai bác ạ.
Thế cháu nó tham gia chưa hả bác Hải? Với lại cái tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện như trường hợp với ông Hân nhà tôi đây này, thì thủ tục có phức tạp không hả bác?
Cũng không có gì đâu. Cứ lên bảo hiểm xã hội huyện, họ sẽ tư vấn rất là cặn kẽ. Bác Hân nhà mình đây nhá, là chưa rút bảo hiểm xã hội một lần, mà tham gia tiếp bảo hiểm xã hội tự nguyện, thì chỉ phải đóng thêm có 7 năm nữa thôi, là để đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện bác ạ. Là sẽ được hưởng lương hưu khi đến 62 tuổi. Ê, còn cháu Tân nhà tôi thì nó đã nghe ra và cũng đã tham gia được mấy tháng nay rồi. Căn cứ vào cái công việc và thu nhập hàng tháng, nó đóng ở cái mức thấp nhất là 1 triệu 500 nghìn đồng một tháng, theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn đấy bác ạ.
Mức thấp nhất mà cũng cao như thế, lấy đầu tiền là mà chi tiêu nào?
Bác ơi, đấy là cái mức chuẩn nghèo của khu vực nông thôn, tức là mức thu nhập trung bình hàng tháng bác ạ. Còn khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thì cháu Tân nhà tôi chỉ phải đóng có 22% của cái số tiền 1 triệu 500 nghìn đồng thôi, tức là vào khoảng 330 nghìn đồng một tháng. Mà nhà nước lại còn hỗ trợ cho 30% đối với hộ nghèo như nhà mình, nên chung quy là mỗi tháng cháu Tân nhà tôi chỉ có đóng có 231 nghìn đồng thôi, chứ có nhiều gì đâu bác.
Ông Hải cứ như cán bộ bảo hiểm xã hội ấy nhỉ. Thế đi, tôi hỏi này.
Vâng.
Thế với cái mức mà đóng như thế này ấy, khi nghỉ hưu ấy, thì được khoảng bao nhiêu không?
Bác ơi, cái tờ gấp tuyên truyền họ phát cho chi tiết lắm, cứ tha hồ mà nghiên cứu. Khi 62 tuổi đối với nam giới như anh em chúng mình ấy, và đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện liên tục đủ 20 năm như thằng cu Tân nhà tôi, thì lúc về hưu được hưởng khoảng 1,1 triệu đồng một tháng bác ạ. Thế thì cũng đủ để trang trải cuộc sống túi tiểu hàng ngày, không phải phụ thuộc vào con cái nữa. Mà lương hưu hàng năm còn được nhà nước điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng CPI, nên còn cao hơn nữa đấy bác ạ.
Thế chả tốt quá chứ Lị.
Vâng.
Khi về hưu lại còn được cả thẻ bảo hiểm y tế nữa, đúng là hưởng cả hai thứ.
Hai thứ luôn.
Thật không như tôi đây, có bao nhiêu tiền dồn hết vào nhà với cửa, bây giờ ông ấy lại còn định ném hết số tiền mười mấy năm vất vả ở công ty ra cửa sổ. Đấy, khổ không cơ chứ.
Thôi, được rồi. Tôi sẽ lên cơ quan bảo hiểm xã hội đề nghị không giải quyết bảo hiểm xã hội một lần nữa. Và hàng tháng tôi sẽ bớt nửa con vịt quay với đôi cốc bia, đóng tiếp bảo hiểm xã hội tự nguyện để sau này có lương hưu và thẻ bảo hiểm y tế. Cho bà tự nguyện chưa? Nhưng mà bà phải đồng ý với tôi nhé. Phải cho tôi trích cái quỹ đen mua cái tivi mới, xem bóng đá cho nó đã đấy nhá.
Bác trai nói thì nghe cũng hợp lý đấy. Thôi, bác gái ủng hộ đi nhá. Để bác trai là vừa có tivi để cải thiện cái đời sống tinh thần, lại vừa đóng tiếp được cái bảo hiểm xã hội tự nguyện, về già hưởng lợi cả hai bác nhé.
Thì tôi cũng mong được như thế. Sau này ít nhiều ông ấy cũng có lương hưu, để tôi còn có chỗ bấu víu bác ạ.
Thế tôi cũng là mừng cho hai bác đã thống nhất được việc làm rất là ý nghĩa, chứ không vội vàng như vợ chồng tôi. Bây giờ hết cách rồi. Thôi, tôi phải đi ra nốt bình ga cho khách đây. Từ chiều tới giờ chưa được nghỉ tí nào hai bác ạ.
Vâng, cảm ơn ông Hải.
Cảm ơn bác.
Này, Ông Hai.
Dạ.
Hôm nào rảnh mời ông sang nhà uống bia, xem bóng đá, cái tivi nhầm mấy người trời nhá.
Nhất định là tôi sẽ sang.
À,
yeah. Chào hai bác nhá.
Chào ông nhá.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, phần cuối chương trình là chuyên mục Nông nghiệp nông thôn.
Chuyên mục Nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, nuôi trồng nấm ăn và nấm dược liệu là mô hình sản xuất nông nghiệp phù hợp với điều kiện của nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Để nâng cao hiệu quả kinh tế từ cây nấm, những năm qua từ hoạt động của Trung tâm Ứng dụng Kỹ thuật Thông tin Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái trong việc nghiên cứu những tiến bộ kỹ thuật mới, xây dựng các mô hình nuôi trồng nấm và tăng cường chuyển giao cho người dân, đã thúc đẩy các mô hình nuôi trồng nấm ở các địa phương với quy mô hàng chục vạn bịch nấm mỗi năm, đa dạng hóa các loại nấm ăn, nấm dược liệu và chuyển đổi công nghệ để tạo ra sản phẩm có chất lượng, có giá trị kinh tế cao, góp phần làm giàu cho nhiều nông hộ.
Để tạo điều kiện cho người dân tiếp cận với các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, giống nấm mới, hàng năm Trung tâm Ứng dụng Kỹ thuật Thông tin Khoa học và Công nghệ tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động sản xuất giống, nuôi trồng, chế biến các sản phẩm nấm, đặc biệt là nghiên cứu, nuôi trồng thử nghiệm những giống nấm dược liệu có giá trị kinh tế cao bằng phương pháp nuôi trồng mới. Khu vực sản xuất nấm Linh Chi của Trung tâm Ứng dụng Kỹ thuật Thông tin Khoa học và Công nghệ tỉnh luôn duy trì trên 3 vạn bịch nấm Linh Chi. Những bịch nấm không phải được nuôi trên giá thể mùn cưa thông thường mà được nuôi trồng từ nguyên liệu ngọn, cành cây keo, một trong những phụ phẩm của nông nghiệp mà tỉnh Yên Bái có thế mạnh. Quá trình nghiên cứu, lựa chọn trồng thử nghiệm một số vụ, đến nay các kỹ sư trung tâm đã làm chủ được công nghệ và quy trình, duy trì sản xuất nấm Linh Chi, phục vụ cho thị trường cả trong thời điểm trái vụ và chuyển giao kỹ thuật cho người dân các địa phương. Kỹ sư Lương Trung Hoàn cho biết.
Ra quả thể thì chúng ta chỉ có lưu ý đến nhiệt độ, cái độ ẩm nó là chính thôi. Đây, ở đây chúng tôi cũng đang thử nghiệm được khoảng tầm 3 năm nay là chúng ta làm cái trái vụ.
Sở dĩ nấm Linh Chi chỉ là một trong số những mô hình sản xuất mà trung tâm triển khai bởi đây là loại nấm dược liệu có giá trị kinh tế cao. Xác định lợi thế về điều kiện tự nhiên và thế mạnh của tỉnh, những năm qua trung tâm đã đẩy mạnh nghiên cứu sản xuất các loại nấm vừa đảm bảo cung cấp giống cho người dân, nấm thương phẩm cho thị trường, vừa làm tốt công tác nghiên cứu, đánh giá, tổng kết, hình thành các cơ sở khoa học để xây dựng quy trình kỹ thuật sản xuất các giống nấm ăn và nấm dược liệu chuyển giao cho người dân. Ông Lê Viết Bảo, giám đốc Trung tâm Ứng dụng Kỹ thuật Thông tin Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái cho biết.
Thực hiện cái chức năng nhiệm vụ được giao thì hàng năm trung tâm tổ chức các lớp tập huấn trên địa bàn tỉnh. Ngoài những cái nội dung có liên quan đến cây giống và cây con trong sản xuất nông nghiệp thì trung tâm còn chuyển giao tập huấn về lĩnh vực sản xuất chế biến nấm, đặc biệt là nấm Linh Chi. Trong thời gian tới thì chúng tôi tiếp tục nghiên cứu, chủ động phối hợp với các trung tâm nghiên cứu, các viện nghiên cứu ở trung ương để nghiên cứu một số giống nấm có giá trị kinh tế cao ở trên địa bàn, đặc biệt là các loại giống nấm Linh Chi, trong đó tập trung vào việc sử dụng, tận dụng những cái sản phẩm phụ từ thân, ngọn, cành đối với cây keo trên địa bàn tỉnh để làm giá thể trồng nấm Linh Chi để mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người sản xuất và người nông dân.
Song hành với nghiên cứu xây dựng mô hình mẫu cung cấp giống nấm có chất lượng, trung tâm đã chuyển giao được những tiến bộ kỹ thuật mới về trồng nấm cho các hộ dân, từ đó tạo động lực để các hộ đầu tư sản xuất đa dạng các sản phẩm nấm như nấm sò, nấm hương, Linh Chi, mộc nhĩ, mang lại hiệu quả kinh tế cho gia đình. Khởi nghiệp từ việc nuôi trồng nấm do Trung tâm Ứng dụng Kỹ thuật Thông tin Khoa học và Công nghệ tỉnh hỗ trợ chuyển giao, đến nay cơ sở sản xuất nấm của gia đình anh Nguyễn Quốc Tuấn ở tổ 3 phường Hợp Minh đã mở rộng quy mô trở thành cơ sở lớn nhất chuyên về các sản phẩm mộc nhĩ trên địa bàn tỉnh. Với sản lượng gần 35 tấn mộc nhĩ mỗi năm được xuất bán ra thị trường, mang về doanh thu hàng chục tỷ đồng và tạo công việc làm cho trên 30 lao động. Anh Tuấn cho biết.
Gia đình tôi là làm năm 2012. Hôm nay tính đến năm nay là được 11 năm. Quy mô thì nó cũng nâng cấp dần dần. Từ cái lúc mà chạy nó còn khoảng độ 7 đến 8 vạn bịch. Đến hôm nay thì là cơ sở mới nhất là làm được 2 năm. nó quy mô sản xuất là 50 vạn bịch trên một năm. Thì chủ yếu ở đây là sản xuất mộc nhĩ. Nếu mà thu theo đúng đạt năng suất thì nó khoảng 35 tấn khô.
Trung bình mỗi năm xưởng sản xuất 50 vạn bịch nấm được thực hiện liên tục trong khoảng thời gian 50 ngày. Cách làm của cơ sở là chỉ trồng mộc nhĩ một vụ kéo dài từ tháng 7 âm lịch năm trước đến khoảng tháng 2 âm lịch năm sau. Đây là thời điểm vàng bởi thời tiết thuận lợi cho nấm sinh trưởng và phát triển. Mặt khác, thời vụ xuất bán nấm vào dịp thị trường có nhu cầu tiêu thụ cao, đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán và các lễ hội. Việc sản xuất liên tục sẽ giúp tận dụng hiệu quả nguồn nguyên liệu, nâng cao hiệu quả của các loại máy móc, sản phẩm nấm thương phẩm có khối lượng lớn đáp ứng yêu cầu của các đơn hàng. Sản xuất nấm mộc nhĩ trải qua quy trình phối trộn nguyên liệu, đóng bịch, hấp khử trùng, cây giống sau đó đưa ra giàn treo để chăm sóc, cuối cùng là thu hoạch. Với tiêu chí sản phẩm cung cấp ra thị trường bảo đảm nguyên tắc 100% sạch, anh Tuấn đã đầu tư dây chuyền đóng bịch tự động, dây chuyền khử trùng, nhà cây giống. Ở tất cả các công đoạn, các công nhân thực hiện nghiêm quy trình kỹ thuật như lựa chọn nguyên liệu mùn cưa, phối trộn dinh dưỡng cho giá thể, cây giống trong phòng lạnh. Nói về một số kỹ thuật trong nuôi trồng nấm, anh Tuấn cho biết thêm.
Quy trình của nó thì bắt đầu là khó nhất là cái khâu ủ cắm cưa, quan trọng nhất là khâu ủ cắm cưa. Mình ủ làm sao cho cái độ ẩm của nó khi mà đóng bịch thì nó rơi khoảng độ 65%. Đấy, độ ẩm 65%, độ ẩm 65% có nghĩa là cái độ ẩm trên cây thân cây gỗ nó như thế nào, tươi nó như thế nào thì độ ẩm của cái giá thể nó như thế. Cái quan trọng nhất là như thế. Còn đến cái khâu cây giống này thì tất cả khâu từ làm bịch cái ra thì mình cũng phải nghiêm ngặt tuân thủ. Tức là từ cái khâu bổ sung, từ khâu ủ là bổ sung để cho cái độ cân bằng độ pH này. Rồi là đến khâu đóng bịch thì là cũng độ ẩm nó cũng phải đủ độ ẩm là 65%. Rồi là đến lúc ra phòng cấy giống này thì cũng phải tuân thủ nghiêm ngặt cái khâu cấy giống, là cấy giống trong phòng kín, không được có gió chảy vào để cho bà tử nấm nó xâm nhập vào để nó làm hỏng nấm.
Do áp dụng đồng thời quy trình và thực hành kỹ thuật nên sản lượng thu hoạch nấm mộc nhĩ của gia đình anh Tuấn đạt khoảng 35 tấn mộc nhĩ khô, trong đó nấm loại A to dày có giá bán từ 160 đến 200 nghìn đồng 1 kg tùy thời điểm. Bà Nguyễn Thị Thu Huyền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái nói:
Trên địa bàn Hợp Minh thì có một số các cái cơ sở sản xuất kinh doanh nấm, trong đó có cơ sở hợp tác xã Tuấn Anh chuyên ra sản xuất nấm da mèo, nấm mộc nhĩ. Thì với quy mô là đang là phát triển ở nhất ở phường, thì trong năm 2023 thì hợp tác xã cũng đăng ký cái sản phẩm là OCOP 3 sao. Thì đang trong cái giai đoạn là phường đang phối hợp với hội nông dân của phường tuyên truyền với hợp tác xã để hoàn thiện những cái hồ sơ để từ giờ đến cuối năm là sẽ đánh giá cái sản phẩm OCOP.
Thành phố Yên Bái hiện đang là địa phương có số lượng hộ và quy mô trồng nấm lớn của tỉnh với khoảng trên 50 hộ. Ngoài ra, nghề trồng nấm còn phát triển ở một số địa phương khác như Lục Yên, Văn Yên. Bên cạnh các giống nấm chính như nấm sò, mộc nhĩ thì hiện nay cũng xuất hiện nhiều mô hình trồng các loại nấm có giá trị như nấm hương, linh chi, nấm mỡ. Sản phẩm nấm đang góp phần giúp người dân xóa đói giảm nghèo, có thu nhập khá từ chính tiềm năng thế mạnh của địa phương.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Mọi người nhanh chân lên, nhanh vào chỗ đi nào.
Ôi ôi, đừng có đẩy tôi. Ôi khiếp thế. Cô ơi, cô cho tôi ngồi vào cái ghế bên trong gần cửa được không ạ?
Dạ vâng, mời bác ạ.
Ôi ôi, hôm nay ngày gì mà đông thế. Thuốc thường thế.
Bác ơi, sao bác lại hút thuốc lá trên xe buýt thế ạ?
Thì tôi đã mở cửa ra rồi còn gì nữa.
Nhưng mà bác ơi, cháu ngồi cạnh bác vẫn còn ngửi thấy mùi khói thuốc mà.
Ôi, cô cứ vẽ chứ. Tôi hút cả điếu có làm sao đâu. Cô ngửi có một tí khói thì anh nhớ gì?
Ôi, sao bác lại có thể nói như thế đấy chứ ạ? Anh phụ xe ơi, anh nói với bác dù em một câu với.
Bác ơi, luật phòng chống tác hại thuốc lá quy định cấm hút thuốc lá trên các phương tiện giao thông công cộng. Bác hút thuốc trên xe buýt là vi phạm pháp luật đấy ạ.
Vi phạm pháp luật?
Đúng rồi bác ạ. Không chỉ trên xe buýt mà nhiều nơi như trường học, bệnh viện, khách sạn, nhà hàng cũng bị cấm hút thuốc đấy bác ạ. Hút thuốc lá hại mình, hại cho cả người khác.
Thôi được rồi, nhất định hôm nay tôi về tôi sẽ tìm hiểu luật phòng chống tác hại của thuốc lá.
Tới đây chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.